Diễn nghĩa Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển 7 1. Phật khai thị diệu pháp tu chứng chánh định. Đức Như Lai dạy: A Nan, để giải đáp lời hỏi nhiếp tâm của ông, nay ta nói diệu pháp tu chứng chánh định. Muốn cầu đạo Bồ Tát thì trước nhất phải giữ bốn đại giới: dâm sát đạo vọng cho trong sạch như sương giá ban mai. Tam nghiệp thân khẩu ý của chúng sanh gồm có 10 tội. Nếu trừ tuyệt 4 tội dâm sát đạo vọng thì các tội khác không có chỗ sở nhân để sanh ra. Ví như gốc rễ đã đốn sạch thì các ngọn ngành phải héo tàn. A Nan, nếu giữ tròn 4 đại giới ấy không bao giờ sơ suất thì tâm được tự chủ, không sợ lục trần, sắc thinh hương vị xúc pháp quyến rũ. Huống chi các ma chướng há dễ nổi dậy gia hại hay sao? Nếu chúng sanh nào có túc nghiệp sâu thẳm từ vô lượng kiếp trước khó đoạn trừ, thì ông hãy dạy chúng sanh ấy nhất tâm chí thành thọ trì tâm chú vô thượng Phật đảnh quang minh. Maha Tát Đát Đa Bát Đát Ra. Vì tâm chú đó là đảnh tướng vô kiến của Như Lai, do Phật tâm vô di từ Phật đảnh phát quy, tọa bảo liên hoa sở thuyết. 2. Trợ lực thiêng liêng của Phật đảnh mật chú. Đức Như Lai dạy: A Nan, như việc cá nhân của ông với nàng Ma Đăng già không phải là việc mới bị một đời một kiếp chi đâu. Ông với nàng Ma Đăng già bị trần duyên quan trái, có tập khí ân ái với nhau, đã trải qua nhiều kiếp. Khi Như Lai tuyên dương Phật đảnh mật chú, thì tức khắc tâm ái dục của nàng Ma Đăng già tiêu mất. Nàng trở nên thanh tịnh thành bậc A-na-hàm, tức là nàng được giải thoát luân hồi sanh tử ở nhân gian. Và nếu định lực tinh tấn, thì chẳng bao lâu lên bậc vô học A-la-hán. Xét như nàng Ma Đăng già, một người phụ nữ chưa có phát tâm tu hành mà còn nhớ được quay lực thiêng liêng của Phật đảnh mật chú đại từ đại bi cứu độ minh mặc cho tiến hóa đến bậc vô học. Huống chi các ông thinh văn hữu học ở trong giáo hội này đã phát tâm cầu tối thượng thừa, nếu chí thành trì Phật chú này thì quyết định thành Phật. Ví như rải bụi bay theo luồng gió thổi xuôi thì không có chi khó khăn. 3. Thân tâm trong sạch kiết giới. Đức Như Lai dạy: Nếu sau khi ta nhập diệt, trong thời kỳ mạt pháp, có người nào muốn an tâm tịnh tu ở đạo tràng trang nghiêm, thì trước nhất phải thọ trì giới tỳ khưu cho trong sạch, và cần yếu phải cung thỉnh một thầy đệ nhất sa môn có giới đức thanh tịnh, làm chứng minh đạo sư chú nguyện. Nếu vô phước, không cầu được bậc chân tăng thanh tịnh, thì phần nhiếp tâm tu giới của người ấy rất khó thành tựu. Như người nào tự xét mình đã giữ tròn giới đức tỳ khưu, thì trần thiết một nơi trang nghiêm, mặc y thanh tịnh, dâng tâm hương lễ cúng tam bảo, rồi chí thành trì tụng tâm chú Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 108 lần. Trì tụng tâm chú xong, hành lễ kiết giới, an lập đạo tràng, nhất tâm đảnh lễ và ngưỡng cầu chư Phật vô thượng ở khắp 10 phương quốc độ, đại từ, đại bi, phóng hào quang vào đảnh. 4. Phước đức tịnh tu ở đạo tràng. Đức Phật dạy: A Nan, trong thời kỳ mạt pháp, vị tỳ khưu thanh tịnh hoặc vị tỳ khưu ni hoặc vị ưu bà tắc đàn diệt nào giữ tròn trai tâm, đoạn tuyệt dâm tâm, thọ trì tịnh giới của Phật, an trụ tu hành ở đạo tràng, cần cầu giải thoát, phát đại nguyện Bồ Tát, ra vào trong sạch, nghỉ ngơi vừa đủ khỏe là thức dậy, nhất tâm hành đạo, sáu thời công phu tụng niệm, không một mảy khuyết điểm. Như vậy, trong tam thất, ta thị hiện hóa thân trước mặt người ấy, rờ đảnh, an ủi, thọ ký cho Phật tâm được khai ngộ. 5. Quy tắc an lập đạo tràng. Ngài A Nan cung kính bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nhờ hồng ân cao cả của Đức Thế Tôn dạy dỗ, nay tôi được khai sáng, tự hiểu rõ bổn phận phải tu chứng quả vị vô học. Bạch Đức Thế Tôn, như các vị Phật tử tu hành giải thoát, muốn an lập đạo tràng thì phải làm thế nào kiết giới cho đúng theo phép đắc thanh tịnh của Đức Thế Tôn? Kính xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ giáo. Đức Như Lai dạy: A Nan, trong thời kỳ mạt pháp, người nào muốn an lập đạo tràng nên tìm phân bò trắng ở tuyết sơn, vì loài bò trắng này chỉ sống chết ở vùng núi ấy, ăn toàn qua quả cỏ thơm, tức ăn chay và uống nước suối trong trẻo tại núi ấy, nên hình dốc to lớn khỏe mạnh và phân nhuyễn có mùi thơm. Nếu được thứ phân ấy đem trộn với bột cây chiên đàn dùng làm nền đạo tràng thì tốt lắm. Nếu không có phân bò trắng ở tuyết sơn thì thôi, không được dùng phân thối nào khác. Để thay thế phân bò trắng ở tuyết sơn, nên lựa một khoảnh đất bình nguyên sạch sẽ, đào sâu xuống cho tới lớp đất sét vàng để lấy thứ đất ấy. Nên tìm thêm 9 thứ thảo mộc như chiên đàn, trầm thủy, huân lục, úc kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, cam tùng và kê thiệt hương. Các món này phơi khô, tán nhuyễn, trộn với đất sét vàng, làm nền và vách đạo tràng. Châu vi đạo tràng, độ 1 trượng 6 thước, làm hình bát giác. Trung tâm đạo tràng đặt một hoa sen bằng vàng, bạc, đồng hoặc cây. Giữa hoa sen để một bát nước đựng sương tiết tháng 8. Trong nước sương ấy có để hoa quả. Đặt 8 tấm gương tròn sáng vào 8 góc chung quanh chén nước sương. Ngoài 8 tấm gương, để 16 lư hương và 16 hoa sen xen lẫn nhau. Tất cả đều thanh khiết, trang nghiêm. Đặt trầm thủy trong 16 lư hương và xông trầm thủy cho bốc hương lên, đừng để thấy lửa. 6. Nghi lễ cúng dường ở đạo tràng. Nếu có sữa bò trắng ở tuyết sơn thì nên đựng sữa ấy trong 16 cái bình tinh khiết. Bánh ngọt và sa đường, du bỉnh nhũ mê hiệp với mật cương, thuần tô, thuần mật để trên 16 cái đĩa tinh khiết. Các thứ lễ vật ấy đặt chung quanh 16 hoa sen, thành tâm dâng cúng thập phương tam thế chư Phật, Bồ Tát và A-la-hán. Trong thời ngọ trai hoặc giữa đêm, dùng thuần mật bán thân và thuần tô tam lạng, đặt một lò lửa nhỏ ở trước đạo tràng, lấy nước trầm thủy hương rửa than cho tinh khiết, để than vào lò đốt cho có lửa đỏ, rồi bỏ thuần mật và thuần tô vào lò xông hơi lên như trầm hương cúng dường chư Phật, Bồ Tát và A-la-hán. 7. Thể thức thiết tượng ở đạo tràng. Ở 4 phía ngoài đạo tràng treo phướng, phan và tràng hoa. Ở 4 phía vách trong đạo tràng treo tượng Phật, Bồ Tát và A-la-hán. Ở chánh điện thiết tượng chư Phật như Đức Lô Xá Na, Đức Thích Ca, Đức Di Lạc, Đức A Xuất Bệ, Đức A Di Đà, và ở hai bên tả hữu thiết hai tượng đại biến hóa như Đức Quán Thế Âm và Đức Kim Cang Tạng Bồ Tát. Ở hai bên cánh cửa thiết các tượng chư tôn giả, Ngài Đế Thích, Ngài Phạm Dương, Ngài Ô Sô Sắc Ma, Ngài Lam Địa Ca, Ngài Quân Trà Ly, Ngài Tỳ Câu Đê, 4 Ngài Tứ Thiên Dương, Ngài Tần Na, Ngài Dạ Ca. Dùng 8 tấm gương tròn sáng treo từ trên hư không chiếu xuống, đối đãi với 8 tấm gương đã đặt chung quanh chén nước sương, để trong đạo tràng hiện ra tượng ảnh trùng trùng tương hiệp. 8. Chân công đức nhập đạo tràng trong tam thất. Đức Như Lai dạy, trong thất thứ nhất hết lòng chí thành đảnh lễ đức hiệu của thập phương chư Phật, Bồ Tát và A-la-hán. Mỗi ngày đêm giữ 6 thời công phu, dõng mãnh tinh tấn tụng mật chú nhiễu đàn, chí tâm hành đạo, mỗi thời trì niệm 108 lần mật chú Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Trong thất thứ hai, nhất tâm phát đại nguyện Bồ Tát như ta đã dạy, y theo Phật luật mà tiến tu, không một mảy may sơ suất. Trong thất thứ ba, mỗi ngày đêm giữ 12 thời công phu liên tục, bất luận đi đứng ngồi nằm, giờ phút nào cũng đều chuyên tâm niệm Phật Đảnh Mật Chú Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát Ra. Mặc nhiên đến ngày thứ bảy sao rốt, chẳng phải riêng ta xuất hiện thọ ký, lại còn nhất thiết chư Phật ở khắp 10 phương quốc độ đại từ đại bi, đồng thời đại quan hỷ phóng hào quang đến đạo tràng tu chứng chánh định, thì hiện trong tia ánh sáng của các gương giao hiệp, bảo hộ những người chuyên tu giải thoát ở đời mạt pháp được thân tâm thanh tịnh, sáng suốt như ngọc lưu ly, thành tựu trí huệ siêu phàm nhập thánh, cứu cánh viên mãn chơn công đức. 9. A Nan, nếu thầy Tỳ Khưu là truyền giới sư, không phải là bậc đệ nhất sa môn có đức độ giải thoát, và trong số thập sư ở giới đàn có một vị không thanh tịnh thân tâm, thì hầu hết đạo tràng khó thành tựu. Sau ba thất tịnh tu, nếu người nào đoan tọa an cư trong 100 ngày, y Phật luật mà tinh tấn tịnh tu giải thoát, thì người ấy được đức độ thắng diệu, chưa rời khỏi tòa mà đắc quả Tu Đà Hoàng. Dầu thân tâm chưa chứng quả Phật, cũng tự biết chắc chắn sẽ thành Phật. A Nan, vì ông hỏi pháp an lập đạo tràng nên ta dạy như vậy. 10. Nhất thiết đại chúng cầu Phật thuyết mật chú Thủ Lăng Nghiêm. Ngài A Nan cung kính đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày tôi xuất gia, nhờ hồng ân của Đức Thế Tôn chiếu cố dạy dỗ, tôi được đa văn, nhưng chưa đắc quả vị vô lậu, nên bị nạn tà thuật. Đó là chứng tỏ tâm tôi quang minh, nhưng sức tôi còn khiếm khuyết, được phước duyên có Bồ Tát Văn Thù, dân Phật chỉ cứu tôi. Bạch Đức Thế Tôn, tuy đã nhờ Phật Đảnh Mật Chú Thủ Lăng Nghiêm độ cho thoát nạn, nhưng tôi chưa nghe rõ được mật chú ấy. Ngưỡng cầu Đức Thế Tôn, vũ lòng đại từ bi thương xót, tuyên thuyết Phật Đảnh Mật Chú Thủ Lăng Nghiêm để cứu độ đại chúng trong giáo hội này và chúng sanh còn chịu luân hồi sanh tử đau khổ ở dị lai, tất cả đều được gội nhuần oai lực Phật Đảnh Mật Chú, thân tâm an lạc giải thoát. Sau khi bạch Phật xong, Ngài A Nan và đại chúng đồng cung kính đảnh lễ Đức Như Lai và tịnh tâm yên lặng trong chờ Phật Đảnh Mật Chú Thủ Lăng Nghiêm. 11. Phật thuyết mật chú Thủ Lăng Nghiêm. Thời bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn từ nhục kế phóng hào quang bá bảo. Trong hào quang hiện ra một hoa sen vĩ đại có ngàn cánh quý báu. Trên hoa sen ấy có một đức hóa Phật đoan tọa trang nghiêm, tự đảnh phát ra 10 đạo ánh sáng bá bảo. Mỗi tia ánh sáng đều có thiên thần kim cang mật tích thị hiện, rất nhiều như số các 10 sông Hằng, vị nào cũng tay bưng núi, tay cầm chày, lại có đại chúng ở khắp 10 phương hư không quốc độ đồng ngưỡng xem, vừa sợ vừa kính, ngưỡng cầu Đức Thế Tôn thương xót, rồi nhất thiết đều im lặng, tịnh tâm nghe Đức Quá Phật phóng quang trên đảnh vô kiến, tuyên thuyết mật chú Thủ Lăng Nghiêm. Phật Đảnh Tâm Chú Thủ Lăng Nghiêm in trong phần dịch âm. 12. Chư Phật mật trì tâm chú Thủ Lăng Nghiêm. A Nan, chương cú di mật thâm diệu, chánh định viên minh Phật Đảnh Quang Tụ, Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát Ra, là sở do đắc quả vị vô dư niết bàn của thập phương chư Phật. Thập phương chư Phật đều sử dụng Phật Đảnh Tâm Chú làm nhân, thành bậc vô thượng chánh biến tri giác. Thập phương chư Phật đều sử dụng Phật Đảnh Tâm Chú để hàng phục nhất thiết tinh quái ma quỷ, chế ngự tất cả tà giáo ngoại đạo. Thập phương chư Phật mật trì Phật đảnh tâm chú, du hành khắp vô số chi trần quốc độ, chuyển bánh xe pháp vĩ đại vô biên. Thập phương chư Phật mật trì Phật đảnh tâm chú, thị hiện hóa thân khắp tất cả quốc độ, để rờ đầu thọ ký các vị chân thiệt tu chứng Phật quả, cho tới những người chân tu nào chưa có thể thành Phật cũng được rờ đầu thọ ký sẽ thành Phật. Thập phương chư Phật sử dụng Phật đảnh tâm chú cứu độ chúng sanh ở khắp mười phương thế giới được khỏi các nạn khổ như nạn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nạn đuôi điếc câm ngọng, nạn ái biệt ly, quán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ quẩn thạnh, nạn chiến tranh, dương bá, lao lý, nạn bão, lục, quả quạn, nạn tật bệnh, đói rét, nghèo nàn. Các tai họa hoặc lớn hoặc nhỏ đều được tiêu trừ. Thập phương chư Phật sử dụng Phật đảnh tâm chú hộ trì các vị thiện tri thức ở khắp mười phương quốc độ đều tu hành giải thoát sáng suốt. Tứ hoài nghi trang nghiêm, giới đức thanh tịnh, cúng dường tam bảo, tùy tâm mãn nguyện và được hội thượng chư Phật ấn chứng cho làm đại pháp dương tử. Thập phương chư Phật sử dụng Phật đảnh tâm chú nhiếp thọ những người thân cận đều tu hành chánh đại quang minh đức độ cao siêu giải thoát. Thập phương chư Phật sử dụng Phật đảnh tâm chú hộ trì các vị tu theo tiểu thừa nghe hiểu được mật tạng mà không nghĩ chấp lo sợ và tu chứng chánh định. Thập phương chư Phật trước khi đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đều mật trì Phật đảnh tâm chú từ lúc ban sơ cho tới khi tọa dưới cội bồ đề nhập niết bàn. Thập phương chư Phật chân truyền Phật đảnh tâm chú và phú chúc sau khi Phật diệt độ. Phật đảnh tâm chú thường trụ bảo toàn Phật pháp, ủng hộ chư Phật tử trụ trì y Phật luật hành đạo, nghiêm tịnh giới thể từ đời này sang đời nọ không bao giờ sai lạc. A Nan, Như Lai tuyên thuyết Phật đảnh quanh tụ Maha Tát Đát Đa Bát Đát Ra từ sáng đến tối. Tiếng nói liên tục, văn cú có thứ tự, trải qua hằng sa số kiếp cũng tròn đủ như vậy, không bao giờ hết. Nên tâm chú đó có hiệu là Như Lai đảnh. 13. Diệu dụng linh cảm của Phật đảnh tâm chú. Các ông ở địa vị hữu học, chưa dứt nạn luân hồi khổ, phát tâm chí thành cầu quả vị A-la-hán. Nhưng nếu không chịu thọ trì Phật đảnh tâm chú, cứ ngồi chắp tay ở đạo tràng mà muốn thân tâm xa lìa ma chướng thì thật là phi lý. A Nan, ở các quốc độ, nếu có người nào chân thành tu hành, tùy theo vật dụng sở hữu trong xứ, dùng vỏ bông, lá bối, giấy trắng, lông bạch chiên, biên chép Phật đảnh tâm chú thành một bản đồ treo ở một chỗ tinh khiết, hay là vì lý do không tụng, không nhớ được để Phật đảnh tâm chú vào một cái túi tinh khiết luôn luôn đeo theo thân, thì người ấy suốt đời khỏi bị các thứ độc nhiễm ác quỷ ma chướng xâm nhập nhiễu hại. A Nan, nay vì ông thỉnh cầu, ta thuyết Phật đảnh tâm chú thủ lăng nghiêm nhằm mục đích cứu độ chúng sanh ở thế gian khỏi các nạn nguy hiểm sợ hãi và thành tựu trí xuất thế. Sau khi ta nhập diệt, ở trong thời kỳ mặc pháp, nếu có người nào chân chánh tu hành, tự mình chí thành trì tụng Phật đảnh tâm chú và diễn giải dạy bảo người khác trì tụng, thì người ấy được đức độ thanh tịnh, gặp quả quạng lửa khó thiêu đốt, gặp thủy nạn nước khó đắm chìm, dễ chí các thứ độc nhiễm hoặc lớn hoặc nhỏ và các loại ác thú của thiên long quỷ thần tinh kỳ ma mị khó đốn phá. Tâm địa của người chân chánh tu hành chí thành tri tụng Phật đảnh tâm chú nhờ qua lực thiên liên mầu nhiệm độ cho được chánh thọ phước huệ tăng trưởng, nên tất cả loại sâu hiểm ác độc của tà giáo ngoại đạo như bùa ngải, thư phù, trù hại, yếm đổi, cổ trùng, cho tới các thứ độc dược, độc kim, độc ngân, độc thảo mộc, độc di trùng, độc mãng xà, các thứ nọc độc, khí độc của động vật hoặc thực vật chẳng những không xâm nhập nhiễm hại được, lại còn bị tiêu mất độc chất và chuyển thành cam lộ dị. Đối với người chí thành trì tụng Phật đảnh tâm chú, các loại hung thần, độc tinh, ác quỷ, cho tới các hạng hình người giả thú, lưu manh xảo trá, tàn bạo phản nghịch, dùng thủ đoạn sâu hiểm, ích kỷ hại nhân, không thể khuấy nhiễu được, lại bị ác lai ác báo, tổn hại nguy khốn. Các vị tần na dạ ca, một số quỷ dương cùng quyến thuộc, nhờ nghe người trì tụng tâm chú, lĩnh hội được sáng suốt, và do chỗ thọ ân đó mà thường ủng hộ người trì chú thoát khỏi các nạn nguy hiểm. 14. Oai đức vô lượng của Phật đảnh tâm chú. A Nan, oai đức của Phật đảnh tâm chú rộng lớn vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, nên Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương có hằng sa chủng tộc số rất đông, đến nỗi không thể dùng văn tự đếm được. Lại còn mỗi chủng tộc có rất nhiều chúng kim cang thần thông quảng đại, đều luôn luôn tận tâm hộ trì đắc lực những người có đức độ tu hành giải thoát, cả ngày lẫn đêm chí thành thọ trì Phật đảnh tâm chú thủ lăng nghiêm. Nếu có chúng sanh nào tâm tánh hay vọng động tán loạn, nhưng có thiện chí sám hối, chân thiệt tu hành giải thoát, cố gắng tưởng nhớ và trì niệm liên tục Phật đảnh tâm chú, thì có vị kim cang theo phù hộ cho chúng sanh ấy bỏ vọng theo chơn, dứt nhiễm về tịnh, tuần tự nhi tiến vào cảnh trí chánh định. Thế nên những người đã phát bồ đề tâm, hoàn toàn trường trai tuyệt dục, chuyên tu giải thoát, chí thành thọ trì Phật đảnh tâm chú, thì qua lực bảo hộ của chư kim cang vĩ đại bất khả thuyết. Các chủng tộc của Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương sử dụng âm thanh của thanh tịnh tâm khai ngộ thần thức cho người chân tu trì chú. Mặc nhiên, tâm của người ấy trở nên tự tại vô ngại và nhớ hiểu các việc trong vô số kiếp, dứt tuyệt tất cả vọng chấp, mê chấp, nghi ngờ, lầm lạc. Từ ấy về sau, đời đời kiếp kiếp không bao giờ thọ sanh tử trong các loài độc ác như dạ xoa, la sát, phú đàn na, ca tra phú đàn na, cu bàn trà, tỳ xá già, các loại quỷ đói, các loại hữu hình, vô hình, hữu tưởng, vô tưởng. Những người nhất tâm chân tu, chí thành thọ trì Phật đảnh tâm chú, hoặc tụng bằng miệng, hoặc niệm thầm trong tâm, hoặc biên chép, hoặc cất đeo theo thân, hoặc treo ở một chỗ tinh khiết, thờ kính, cúng dường, thì đời đời kiếp kiếp không bao giờ thọ sanh tử và các chỗ bần cùng, hạ tiện, toàn khổ chứ chẳng có vui. Những người y Phật luật mà nhất tâm chân thiệt thuần túy tu hành giải thoát, chí thành thọ trì liên tục Phật đảnh tâm chú thủ lăng nghiêm, dầu chưa làm được phước lành lớn lao, nhưng vô lượng chân công đức sở hữu của thập phương chư Phật bảo hộ cho những người ấy thành tựu chân công đức viên mãn và chân phước huệ bất khả tư nghị, trải qua vô số A Tăng kỳ kiếp đồng ở một chỗ với chư Phật, công đức vô lượng vô biên hiệp lại như trái ác xoa, đồng xứ tu hành vĩnh viễn, không bao giờ dời đổi phân ly. Nếu nhất tâm chí thành thọ trì Phật đảnh tâm chú, thì qua lực nhiệm màu cứu độ cho, như những người phá giới được sám hối, trở lại giới căn trong sạch, những người biến nhát trở nên tinh tấn, những người tối tâm trở nên trí huệ, những người mê muội trở nên giác ngộ, những người vọng động trở nên thanh tịnh, những người ô nhiễm có thể phục thiện, trai giới,